Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'd. Thì cái hadith số 12 này là cái hadith do ông Abu Hurairah, ông ta thực lại. Thì nguyên văn cái hadith như thế này: An Nabi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadithun hasanun rawahu at-Tirmidhi wa ghayruhu hakadha. Thì cái ý nghĩa sơ lược về cái hadith này như thế này: do ông Abu Hurairah radiyallahu anhu, ông ta kể Rasul sallallahu alayhi wa sallam đã nói rằng một trong những cái điều tốt đẹp Islam của một người đó là anh ta bỏ đi những gì không có lợi ích cho anh ta. Và cái hadith này là hadith hasan do ông Tirmidhi ghi lại và những người khác ghi lại cũng tương tự như thế. Vậy cái ý nghĩa của hadith này như thế này: Nabi sallallahu alaihi wasallam nói cái sự tốt đẹp của một người theo Islam đó là anh ta quan tâm đến những gì mà có lợi cho anh ta. Thứ nhất là có lợi cho trần gian này, hay là có lợi cho anh ta ở ngày Akhirah. Còn nếu những gì nó không mang lợi ích cho anh ta ở trần gian cũng không lợi ích cho ngày ở Akhirah, anh ta bỏ đi, đừng có bao giờ tìm tới nó. Tại vì có một số người, và cũng có rất nhiều người đã quan tâm đến một số kiến thức và tìm tòi một số điều, mà số điều đó đó cho dù anh ta có biết đi chăng nữa chẳng giúp ích được cho anh ta bất cứ điều gì hết. Hay một số người lại hỏi rất nhiều nhưng mà những cái câu hỏi đó lại không giúp ích được gì cho anh ta hết, thì đó là những cái điều anh ta nên bỏ. Thí dụ như lại hỏi vậy chứ vợ của Iblis tên gì, hay là Iblis con nó bao đông nhiều như thế nào, thì những cái điều đó dù chúng ta có biết đi chăng nữa cũng không giúp ích được gì cho chúng ta. Mà chúng ta chỉ biết như thế là chúng ta gì, alhamdulillah được rồi. Thì những cái gì mà nó không mang lợi ích cho chúng ta ở hiện tại cũng không mang lợi ích cho chúng ta ở ngày Akhirah, thì chúng ta đừng quan tâm nó tới. Đừng quan tâm đến nó, tại nó chẳng giúp ích được gì chúng ta hết. Tại chúng ta tiếp tục làm nó thì chúng ta sẽ mất thời gian và chúng ta sẽ tốn rất là nhiều điều sau đó nữa. Còn một điều, cái điều này là chúng ta nên nghe kỹ, và một số người lại có câu hỏi. Thí dụ như đó là điều khuyên bảo mọi người làm điều tốt đẹp, hay là ra lệnh cho mọi người làm điều thiện, cấm không cho mọi người làm điều haram. Vậy chứ cái đó có phải là điều mang lại lợi ích cho chúng ta hay không? Tại vì có một số người lại nói, nó làm sao mà kể nó đi, hơi đâu mà nói tới nó, hay là nó muốn làm thì làm, hơi đâu ra lệnh cho nó. Vậy chứ đó là những cái điều mà chúng ta im lặng với những người làm sai, hay là chúng ta phải làm thế nào? Thì câu trả lời, bắt buộc chúng ta là những người Muslimin phải quan tâm đến nhau và phải làm như thế. Tức là gì? Khi họ làm sai, chúng ta cần phải nhắc nhở họ, cấm cản họ nếu chúng ta có thể cấm cản, hay là đến một việc làm mà họ vẫn không làm, ví dụ tới giờ hành lễ Salah, hay là đến giờ nhịn chay Ramadan, hay là những gì mà wajib trong Islam đó mà họ lơ là, họ không quan tâm đến. Chúng ta là những người Muslimin, anh em với họ, chúng ta cần phải nhắc nhở họ, cần phải ra lệnh họ nếu chúng ta có thể ra lệnh. Và các bằng chứng, Allah subhanahu wa ta'ala phán trong chương Ali Imran câu 104, Allah subhanahu wa ta'ala phán: "Walan takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Và các ngươi á, hãy cử cho một nhóm người đại diện, không phải tất cả chúng ta mà chỉ cần một nhóm người đại diện thôi, thì cái này được gọi là Fardhu Kifayah. Một nhóm người đại diện để mà làm một nhiệm vụ ra lệnh cho cả cộng đồng, thì nhóm người đó là đại diện cho cộng đồng và quản lý cả cộng đồng, ra lệnh những người nào không làm đúng theo luật của Islam, không làm đúng theo một công dân của người Islam thì phải làm, bắt buộc họ phải làm, giống như hành lễ Salah. Đã đến giờ hành lễ Salah thì bắt buộc họ phải hành lễ Salah tại các masjid, không được phép lơ là, không được phép đi chơi, không được phép làm một điều gì đó khi giờ hành lễ Salah nó đã đến, bắt buộc phải ra lệnh họ. Hay là gặp họ làm những gì sai trái, cấm họ không cho phép họ làm, giống như đánh bài, giống như uống rượu, hay là làm những cái gì mà haram Islam không cho phép, cấm cản họ làm. Thì cái nhóm người đó là nhóm người thành đạt, mà đó lại là cái wajib, một cái bắt buộc đối với cái xã hội đó. Nếu như nguyên một cái cộng đồng bỏ đi không làm việc làm đó thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ bắt tội cả cộng đồng. Mà nếu cộng đồng cử ra một người hay hai người hay một vài người làm được một việc làm đó thì những người còn lại không bị mang tội, mà những người nào làm đó là những người sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho ân phước, là ban cho cái barakat cho cái việc làm của họ. Còn đối với gia đình chúng ta, đối với gia đình chúng ta thì là nhiệm vụ bắt buộc đối với chúng ta. Giống những người cha, những người chồng, nhiệm vụ của anh ta là wajib. Anh ta phải quản lý gia đình anh ta, ra lệnh mà họ làm những gì mà Islam ra lệnh. Giống như hành lễ Simen, tới giờ Simen phải kêu vợ Simen, phải kêu con Simen, phải đánh họ, phải đánh vợ, đánh hay phải đánh con nếu như con không chịu hành gì Simen. Đó là wajib của anh ta. Nếu mà anh ta không làm, anh ta sẽ bắt bị Allah Ta'ala bắt tội vào ngày sau. Đây, cái lúc này á, đối với gia đình của từng người thì cái người trụ cột cho gia đình được gọi là first duen, tức là vụ bắt buộc anh ta phải làm, không được phép nhường cái việc làm đó cho người khác, không người nào có thể thay thế cho anh ta cái vấn đề quản lý gia đình anh ta hết. Giống như Allah Ta'ala phán trong thuộc kinh Quran: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Nhớ cái nghĩa: các ngươi hãy ra lệnh cho vợ con các ngươi hành lễ solat và hãy kiên trì ra lệnh họ, và ta không yêu cầu các ngươi bất cứ điều gì hết, ta sẽ là người ban bổng lộc cho các ngươi. Thì Allah subhanahu wa ta'ala đã ra lệnh chúng ta, đối với gia đình chúng ta đó, chúng ta hãy ra lệnh cho họ solat simen đã đến giờ. Còn nếu con cái chúng ta không nghe lời, chúng ta hãy đánh đó. Nếu mà không nghe lời, chúng ta có thể phạt nó bất cứ gì, hình phạt gì làm cho nó sợ để nó quay lại hành lễ solat. Còn để đánh nó như thế nào đó, hay là nhốt nó vào trong phòng, hay là như thế nào nữa, hình phạt có thể làm cho nó sợ, thì bắt buộc chúng ta phải áp dụng. Nếu gì, nếu mà chúng ta không chịu quản lý nó một cách chặt chẽ, làm cho nó bê thai trong việc solat và cho nó bỏ hành lễ solat, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ bắt tội chúng ta vào ngày sau. Và nó, những đứa trẻ đó, nó sẽ đổ thừa cho chúng ta. Tại vì cha tôi không ra lệnh cho tôi, cha tôi không quan tâm tới tôi. Thí dụ như hình ảnh như thế này: một người cha khi đến giờ hành lễ solat thì đi liền, nghe vợ azan hay đi trước cái vợ azan, đi đến masjid để mà hành lễ solat. Còn vợ anh ta, còn con anh ta chẳng màng đến. Nó đi chơi hay là nó làm cái gì hay như thế nào đó, anh ta không biết đến. Không biết nó có simen chưa, không biết nó có hành lễ chưa, anh ta không biết đến. Thì ngày sau những đứa trẻ, những đứa con nó sẽ để thừa. Nó nói tại cha tôi không kêu tôi hành lễ, cha tôi không kêu, không bảo, tôi không biết. Thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ bắt tội cái người trụ cột trong gia đình, tại vì anh ta quản lý không nghiêm những người thuộc thành viên của anh ta. Một cái tội không phải là đơn giản. Và một cái kinh khác Allah ta'ala phán: Wa qu anfusakum wa ahlikum nara. Các ngươi hãy tự cứu bản thân mình và cứu lấy gia đình của các ngươi thoát khỏi quan ngục. Chúng ta cứu lấy bằng cách nào? Không phải là chúng ta ôm họ không cho lửa táp vào chúng họ, không phải. Mà chúng ta cứu họ bằng cách chúng ta ra lệnh cho họ làm đúng theo những gì Islam ra lệnh. Làm cho Islam ra lệnh thì đó được gọi là chúng ta cứu họ. Còn nếu như mà chúng ta bỏ mặc họ như thế nào đó, họ sống, họ làm, thôi làm, thì chúng ta là những người đang đẩy họ rơi vào quả ngục. Một cái việc làm tuy là chúng ta nhìn nó đơn giản, nhưng cái hậu quả không phải là đơn giản, mà một cái hậu quả Allah Ta'ala sẽ trừng trị rất lớn. Và một điều nữa, cái những người nào đó, những người nào mà chỉ có biết quan tâm đến những cái gì vô lợi ích, không có lợi ích tới trần gian, cũng không lợi ích tới ngày sau, chứng minh rằng cái niềm tin iman của người đó rất là yếu. Rất là yếu. Tại vì anh ta quan tâm đến những điều chẳng giúp ích gì cho anh ta hết, mà anh ta cứ quan tâm mãi, thì là một điều iman anh ta rất là yếu. Thì hãy coi chừng những gì mà nó không lợi ích cho chúng ta hãy bỏ nó ngay đi. Thì qua cả hai cái hadith này đó, nó có ý nghĩa tương đồng nhau, là bảo chúng ta làm những gì nó có lợi ích, hay là những cái gì nó có nghi ngờ đó, chúng ta đừng quan tâm tới nó, mà chúng ta chỉ quan tâm và hãy cố gắng làm những gì nó có lợi cho chúng ta, dù là cái lợi đó ở trần gian hay là cái lợi đó ở ngài khi đó, chúng ta hãy nên làm, và ngược lại chúng ta bỏ nó. Thì đó là ý nghĩa của cái hadith số 12, và cũng là xong cái bài học hadith chúng ta ngày hôm nay.